A Di Đà Phật. Quý Phật tử chúng ta ở đây có biết mà tại sao mùa xuân Phật giáo gọi là xuân Di Lặc hay không? Tại sao mùa xuân Phật giáo lại gọi là xuân Di Lặc? Người ta sẽ nói là mừng xuân mới, mừng xuân an lạc, mừng xuân Di Lặc. Và nếu ai chú ý hơn một chút thì hôm nay trong cái sân chùa Thiên Quang, bên tay trái của sư có Đức Di Lặc đang ngự ở trước cái tịnh thất của sư bà, sư phụ của sư, tịnh am có tượng Di Lặc. Và trên bức tượng nhà chùa viết dòng chữ Nam Mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân. Như vậy nói tới Di Lặc là nói đến mùa xuân, nói đến hoan hỷ là nói đến Đức Di Lặc. Như vậy mùa xuân, cái hạnh đầu tiên mà chúng ta học được trong mùa xuân Phật giáo đó là hoan hỷ. Vậy nếu tôi trừ hoan hỷ thì các vị như thế nào? Các vị phải cười lên chứ. Mình mùa xuân hoan hỷ mà. 90% người ta đến chùa là người ta tặng cho sư cái bánh bao chiều. Buồn, sư ơi cho con gặp chút. Khổ, sư ơi con tâm sự chút. Đau, sư ơi cho con tâm sự chút. Buồn, sư ơi con nói một chút. Thất bại. Và khi mình nói được với sư, mình chia sẻ được một chút, mình có đỡ buồn hơn. Mặc dù chưa chắc sư đã giải quyết được điều gì, nhưng tại sao các vị lại đỡ buồn hơn? Ai biết được điều này? Vì trong lòng của sư đó là một tấm lòng yêu thương chân thật. Sư không giúp được gì, nhưng mà sư thật sự cảm thông. Bởi vì cái buồn, cái khổ, cái thất vọng, cái đau đớn hôm nay, nó là do chính các vị, chính bản thân mình, khi mình chưa biết tu, chưa hiểu chánh pháp, mình gieo rất nhiều cái nhân xấu, nhân ác, nhân không đúng, nhân tà pháp, phi pháp. Cho nên khi cái nhân gieo hạt lớn lên đơm hoa kết quả, quả chín mùi rụng vào tay chúng ta, chúng ta nhận lấy ăn vào, trời ơi nó đắng, nó chát, nó không giải quyết được cơn đói mà nó làm xót xa hơn cái bao tử của mình. Ai mà làm như vậy, ai mà đưa đến cho mình cái trái chát trái đắng như vậy? Thưa các vị, người đã nghe pháp từ lâu sẽ trả lời như thế nào? Do chính bản thân con, do chính tôi, do nhân quả trong cuộc đời. Các vị thấy hay không? Cũng mình mà lờ đờ, mà muốn chết cũng mình, mà vui lên, mà pháo nổ râm ran mùa xuân với nụ cười rạng rỡ cũng là mình. Cho nên sư nói với các vị, Nam Mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân chẳng phải là Đức Di Lặc đi đến mà cho mình niềm vui đâu, mà chính mình hãy biết trong trái tim của chúng ta mỗi người đều có ngự trị ông Di Lặc ở trong đó. Đó, sư nói với các vị, suốt từ đầu năm cho đến tháng 6, không, sư đi hoằng pháp rồi sư đi dạy ở trong học viện, miên man tiếp tục cho đến đầu tháng 6 dương lịch là sư đi giảng ở châu Âu, rồi sau đó sư đi qua Mỹ. Về là đến Vu Lan, Vu Lan xong rồi là tiếp tục các chương trình hoằng pháp. Hàng trăm pháp thoại, cũng một cái thân người dày, có khi ăn một ngày cũng có một bữa, có khi không ăn. Nó nói ngày ba bữa, nhưng mà sư một bữa cũng là may rồi. Mà sư ăn mà sư vẫn thấy vui, vì đó là mình có pháp hỷ thực. Mình vui ở trong trái tim mình và mình làm cho mọi người vui. Cái đó là một niềm vui lớn. Cho nên chúng ta đừng có đi xin, đưa tay ra mà xin người ta ban bố niềm vui, niềm hạnh phúc cho mình. Tự mình làm việc lành, tự mình làm việc tốt, tự mình nói lời hay, tự mình cảm thấy hạnh phúc. Đó là đạo Phật đó thưa các vị. Nghe có được không? Nhưng cái hay ở trong nhà Phật là đi vào trong trái tim của chúng ta. Một bài hát các vị khen hay là vì nó trúng với cái nỗi buồn, cái nỗi đau, là các vị ngồi càng nghe càng thấm, càng thấm càng muốn chết. Nhưng mà ở trong nhà Phật, một câu pháp nó thức tỉnh cái tinh thần tự giác. Tự giác gì? Tự giác lánh xa những tham sân si ích kỷ của trái tim mình. Mình giảm thiểu cái tham là mình có niềm vui. Hôm qua có một người Phật tử đến đây, vì họ đi nước ngoài cho nên nói: thưa sư, con không thể chờ đến mùng 1 bởi vì tối nay con lên máy bay, con hái lộc trước được không? Sư nói: được, mình sống là tùy duyên. Chứ mình nói không, phải qua 12 giờ mới hái lộc. Chúc người ta lên máy bay rồi, người ta cứ ấm ức là không biết năm nay hái được cái gì mà sư không cho hái. Cho nên sư nói không, đối với chú là coi như bây giờ đã là canh tí rồi. Con heo nó chào mình nó đi rồi, còn cái đuôi ngoắc ngoắc thôi, hái đi. Chú hái một cái xong, ban đầu nói gấp gấp gấp, xong hái xong cái ngồi xuống dưới thềm chùa ngồi luôn, không thấy biểu gấp nữa. Sao vậy? Đúng quá sư. Đúng làm sao? Bạn đừng ham muốn nhiều, càng ham muốn nhiều càng đau khổ, hãy biết đủ là vui. Thế là cầm cái lọc đó mà ngồi xuống cái thềm tam cấp mà ngồi luôn. Ngồi xong mà lát ăn tối, rồi xong rồi mới từ từ đi ra gọi xe đi phi trường. Còn cái lúc đó mới 3 giờ hấp tấp đòi đi không à. Chắc còn tính còn vài cái thương vụ gì nữa trước khi lên máy bay. Nhưng mà khi hái được cái lọc đó rồi thì ngồi xuống. Chừng 4 giờ thì một ni cô ở trong chùa đóng một tiếng chuông bon, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông càng ngồi yên nữa. Rồi thôi, bắt đầu cứ ngồi yên cầm cái thăm đó mà suy tư, mà tĩnh lặng. Nhưng mà kết thúc là gì? Là nụ cười xuân. Buông xả đi, bớt tham muốn đi, biết đủ đi. Thế là được rồi. Chúng ta phải biết cái cuộc đời này mỗi người có cái phúc, cái duyên. Không phải người ta có mà mình có. Không phải ta cúng chùa 10 triệu là mình cũng sẽ cúng 10 triệu. Không có đâu. Nhiều khi cúng 1.000 đồng mình còn không cúng được. Không giống nhau. Không cúng được 1.000 đồng. Hẹn hoài, hẹn đợi con khá hoài, chẳng thấy khá đâu hết. Năm nào cũng đem một cái bánh bao thiêu lên tặng sư ấy. Sư nói làm gì năm mới mà rầu rĩ dữ vậy? Thưa sư, con không được cái điều này, không thành cái kia, khổ đau cái nọ. Dừng lại đi, tu tập đi, giữ gìn giới đi. Không sát sinh nữa, không hại vật. Vật mà còn không hại thì người đừng hại. Đừng hại người, mặc cho kẻ người hại ta. Ta chỉ cầu nguyện cho họ hồi tâm hướng thiện. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Mình đừng có tạo nên một cái tâm ác, dù để cho mình hay cho ai đều là kết quả xấu ác cho bản thân mình. Sư nhắc lại chuyện cái chú đó hái cái lọc xong rồi tự nhiên ngồi xuống hít thở lắng nghe tiếng chuông chùa. Sư nói cái chú này đáng được 10 điểm lắm. Chỉ một câu thôi là đủ ngồi xuống lặng yên, hít vào thở ra và lắng nghe tâm mình. Bây giờ chạy vậy thêm được một mớ tiền để làm gì? Lo cho con, lo cho vợ, lo cho gia đình. Mình lo cả năm rồi các vị. Thêm chút đỉnh nữa cũng tốt, mà không có cái chút đỉnh nữa cũng không chết kia mà. Phải để cho tâm hồn mình lắng đục, khơi trong. Nó phải yên tĩnh, nó mới trong được. Cho nên mùng 1 mà các vị về chùa đây mà không hấp tấp, Có người nói hôm nay con phải đi 10 chùa, con phải đi 10 chùa. Vô cắm nhang chưa lại lật đật, cái chùa kia xa lắm, con phải đi, con phải đi. Xong 10 chùa là cái gì? Là cái mệt phờ râu. Xong 10 chùa là xe này lạc xe kia. Xong 10 chùa là có khi muốn bệnh luôn. Là vì chúng ta không đi chùa với tâm chánh niệm. Mỗi lần có ai bệnh, ai đau, bệnh nặng, khó chết, khó qua, sư bà hay dạy sư đi thập tự đi con, phóng sanh đi con. Thập tự rất tốt. Mình đem tấm lòng mình dâng lên Tam Bảo, không chỉ một ngôi chùa mà 10 ngôi chùa. Nhưng mà ở đây sư nói có những người đi 10 chùa, 20 chùa mà không có cái tâm chánh niệm. Đi vào chùa chỉ có một câu: chùa đẹp quá, chùa xấu quá, chùa giàu quá, chùa nghèo quá, hệt. Cũng như chúng ta nhìn cái đám ma vậy. Đám ma lớn quá, đám ma thảm quá, hòm đẹp quá, hòm mắc tiền quá, mà không nghĩ rằng ngày mai mình cũng vô cái hòm mình nằm. Ông bà hay dạy trong người phải nghĩ đến ta. Chùa là nhắc chúng ta thanh tịnh. Mùa xuân là hoan hỷ, di lạc xuân. Nghe được không? Cho nên sư hạnh phúc khi nghe Phật tử nói: thưa sư phụ, chùa thanh tịnh quá. Mình phải thanh tịnh mới nghe chùa thanh tịnh. Có người dự những cái khóa tu ở chùa mình, kết thúc một khóa tu: hôm nay ăn ngon ghê, hệt. Cười phải không nào? Có người dự xong một cái khóa tu, một cuộc lễ: sư phụ ơi, thanh tịnh quá, tập trung quá, có hồn quá, yên tịnh quá. Đó là chánh niệm. Cái người xong một cái khóa tu rồi, xưa cái món đó ngon, con thích, mà ăn có mấy miếng hết liền. Tức là mình chỉ chú ý cái đó thôi. Sư thuyết pháp là vì tâm từ, chả là cái gì hết. Tại sao sư muốn người già được nghe? Người ta nghe, người ta bớt tham đau lưng, đau đầu, nhức mỏi. Bằng này tuổi mà được nghe pháp là hạnh phúc. Thời ông bà, cha mẹ của mình ở hiền, ở lành như vậy, chắc gì đã có cái duyên nghe một thời pháp. Cho nên người già muốn ngồi ghế để dọc dọc hai bên cho người ta ngồi. Những người đến sau cho lên trên đây ngồi, ngồi gần sư cũng được, không có sao ấy. Nhiều khi một cái khóa lễ chư ni quỳ ba hàng là muốn hết nửa chánh điện, bất kể phía sau người ta không có chỗ đứng. Điều đó chứng tỏ là mình không có từ tâm. Tụng hết nửa cuốn kinh mà người ta chưa tìm ra cái trang nào mình cũng mặc kệ, đó là mình không có tâm từ. Mình chỉ biết mình. Chứ sư đây mà lập cái cuốn kinh mà thấy người bên cạnh mà chưa lập là sư lập cho người ta. Trong kinh Phương Tiện, Phật báo ơn Đức Phật dạy: mình tu mà giúp người tu, phước đó còn hơn xây 10 kiện chùa các vị. Mình nghe pháp giúp người nghe pháp, phước đức đó còn hơn là xây chùa, tạc tượng, đục chùa. Cho nên nếu như khi chúng ta chưa biết tu, chúng ta sẽ tìm đến những cái nơi càng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, chúng ta cho đó là vui. Khi chúng ta biết tu tập, nơi nào có sự thanh tịnh để mình quay trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, mình sẽ thấy đó là vui. Niềm vui của người con Phật nó không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Sư nói vậy nha, sao Tết sư trang hoàng chi vậy? Sư nói không phụ thuộc ngoại cảnh mà sao mình phải là chăng đèn kết hoa làm gì vậy? Đó là truyền thống của dân tộc. Mình có niềm vui ở trong trái tim của mình. Nhưng có rất nhiều người phải nương vào cái cảnh thanh tịnh để rồi tâm người được thanh tịnh. Mọi người ngồi thanh tịnh nghe pháp thì có những người do vậy mới ngồi yên 5-3 phút đồng hồ. Không ngồi yên được, không có phước. Sư nói trên cuộc đời này người ta chỉ thấy móc tiền ra nhiều người ta bảo phúc. Chứ sư nói ai ngồi yên được, lắng nghe được, đó là phúc. Người ta có niềm vui của tự tâm, tự tánh, chứ không phải do tiền bạc đem đến. Tiền đến hôm nay mai nó ra đi, nó là vật ngoài thân. Còn cái vui ở trong tâm mình, đó là mùa xuân bất diệt. Cho nên mới nói rằng xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Bác sĩ nói sư đừng nói, cái dây thanh quản nó giãn lắm rồi, nói nữa coi chừng á. Nhưng mà nhìn thấy các vị mà nói Nam Mô A Di Đà Phật chúc năm ba câu đi vô, lòng sao bất an quá. Mai biết đâu mình chết, điều mình muốn nói chưa nói. Trong số này có người vô thường rồi sẽ không gặp lại, điều ta muốn nghe chưa được nghe. Nghĩ như vậy, thôi Phật cứ gia hộ cho con. Thanh quản nó giãn rồi, phải có lúc nó co lại chứ giãn hoài sao thuyết pháp. Các vị nghe điều đó để ráng mà tu tập. Các sư làm việc gì cũng bằng từ tâm và sự hy sinh, chứ chả vì mục đích gì. Tất cả mọi thứ là ơn trên Phật Pháp, Thầy Tổ ban cho mình, sắp xếp cho mình. Mình chỉ là người thừa hành thôi. Nhiều vị đến đây nói sư ơi, sư phước quá. Nhưng không phải phước của sư, phước của tất cả chúng ta. Khi chúng ta làm nên cái bảo điện trang nghiêm này, tất cả chúng ta về thiên quang đều muốn tu tập để thoát khổ đau. Mình hướng đến điều đó là mình đã có phước rồi. Chứ có người đến đây dâng một cái hộp nhang trầm, con chỉ thương Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn thôi, cho nên con dâng ở ngay Đức Quan Âm ngàn mắt ngàn tay. Sư đừng có bưng cái hộp trầm của con đi đâu hết nghe. Mà sư nhớ nói mấy cô một ngày dâng 3 lần cho con nghe. Sư nói 30 lần được không? Dạ không, một ngày 3 lần, dâng đúng 1 tháng. Sư tính dâng hết 1 ngày luôn cho lỗ mũi của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn đen thui luôn cho vừa ý. Tại chỉ cho một ông Phật đó thôi, không cho ông Phật khác. Ngồi cái cúng Phật thôi nha, mà mình còn tính cỡ đó. Đừng nói gì mình sống với gia đình, cha mẹ, anh em, người thân của mình. Nhà Phật là nơi dạy chúng ta mở tâm từ bi, không tính toán. Mới có chánh điện bự, tất cả cùng vào nè. Sư Phát Lộc có bao giờ nhìn mặt với Pháp không? Pháp đồng đều, không có nghĩ gì khác. Và trong mỗi cái lọc này nó có một cái chữ, ngoài cái chữ phước sư cho, phước của thiên quang ban cho, nó còn có một cái chữ ở trong đó, mỗi người một chữ khác nhau. Mở ra mình xem, mình suy gẫm mà mình tu. Cái lọc sư cho nó cũng có cái ý nghĩ giáo dục con người ở trong đó. Tất cả là để tu tập. Nếu có chữ thành ở trong này, mình ngồi im nó có thành được không? Phải tinh tấn, phải siêng năng, phải mang từ tâm mới thành tựu. Nếu được chữ bảo là quý, thì mình phải làm gì? Mình mới có con quý, mình mới có tài sản, mình mới có những điều quý giá. Cái chữ gì nó cũng nhắc. Được chữ hưu, hờ ư, ưu là chữ hưu, là gì? Chậm lại đi, dừng lại đi, nhanh quá rồi đó, vội quá rồi đó, coi chừng thất bại. Được chữ nhẫn thì phải tu thêm cái sự kiên trì nhẫn nại. Một cái lộc sư ban nó mang cả ý nghĩa của sự tu hành, mặc dù trong đó vẫn có một cái đồng tiền vàng bỏ vô bóp. Tại vì trần gian ai cũng muốn phát tài phát lộc, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Trong lời chúc xuân đầu năm, sư nhắc các vị muốn tấn tài tấn lộc, xin các vị hãy tinh tấn dùm cho. Mình tinh tấn làm điều lành, tinh tấn nghe pháp, tinh tấn suy nghĩ những điều tốt đẹp, tinh tấn nói những điều hay, phước đức sẽ đến với chúng ta theo tỷ lệ thuận. Nếu chúng ta nói lời ác, suy nghĩ ác, làm việc ác, phúc đức đến với chúng ta tỷ lệ nghịch, làm ác nhiều, phước giảm nhiều. Làm thiện nhiều, phước tăng nhiều. Sư có cuốn Bồ Tát Di Lặc, ai có thời gian đọc thì lát sư cho, ai không có thời gian lắng nghe. Sư thích một cái đoạn trong cái cuốn sách này: mùa xuân Di Lặc, chúng ta sẽ đón nhận được điều gì? Muốn được thanh tịnh và an vui, hãy gột rửa đi bao cấu ghét vô minh, tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Cái ngã là cái hôi tanh nhất, đó là chấp ta. Ta là đúng, ta là hay, ta là giàu, ta là sang, ta là đẹp. Người ta gọi là cái ngã hôi tanh. Cho nên mình tu tập phải từ từ hóa giải cái ngã. Nhưng mà mình là một công ty, người ta biết nhiều đến cái tên của công ty mình là tốt. Thì mình có uy tín, mình làm việc có chất lượng, mình đem những sản phẩm tuyệt vời cho cuộc đời, thì tất nhiên cái tên đó cần được nhiều người biết đến. Cái đó nó không phải là cái ngã phải triệt tiêu. Cái uy tín, cái chất lượng nó phải từ tấm lòng. Cho nên người ta biết đến nhiều, nếu chúng ta trúng cái chữ danh thì không phải là ham danh, mà mình làm sao cho cái tên của công ty, của xí nghiệp hay của gia đình mình, nó phải lan ra những tiếng thơm, tiếng tốt, những uy tín trong cuộc đời. Còn nếu mình không lắng nghe, mình chỉ biết mình, sư nói đó là cái ngã hôi tâm. Vì vậy, mùa xuân Di Lặc, xin các vị hãy cố gắng tu tập, chuyển hóa, lột bỏ cái áo ngã kiến hôi tâm, thay vào đó là chiếc cẩm nang hành trì giới luật. Ai chịu hành trì giới luật là mang tất cả những gì quý giá như kim cương. Hãy ngồi bên án thư sư tử, trong chánh điện huy hoàng, ánh đèn trí tuệ. Đó, các vị đang nghe pháp và ngồi bên ánh đèn trí tuệ. Xin cho một tràng pháo tay tán thán. Thư thả nhấp chén trà, từ bi ướp hương bác ái. Mình cầm ly trà lên uống thì nhớ đây là ly trà từ bi. Hương thơm là hương bác ái, chứ không phải uống nó trà sói, trà lài, trà sen hay là trà mộc, khen chê ngon dở. Nhưng khi biết tu rồi, chén trà từ bi mang hương bác ái. Quanh chúng ta tại Thiên Quang có rất nhiều loài hoa đẹp, có những hoa do ni chúng ở đây trồng, chẳng hạn như hoa lan gọi là say nắng, càng nắng càng nở, nở bốn mùa. Tại đất Bình Dương này là nắng rất nhiều, nắng hoa nở bốn mùa vì nó là tên lan say nắng. Còn những loại lan mà mùa Tết này chúng ta thấy rất nhiều, hồ điệp, chùa sư chưa trồng được, lâu lâu nở được một hoa là quý như vàng, rất lâu vì không có biết xài thuốc xài gì hết. Một cánh hoa mà nở ra trong chùa nó rất là bền. Và những loài hoa đẹp chung quanh chúng ta không chỉ khen đẹp, mà chúng ta hãy nói mùa xuân sống trong muôn vạn cánh thiên hoa. Nào là cúc bát chánh đạo, cúc có 8 cánh là nghĩ đến bát chánh đạo, bông hoa có 8 cánh nghĩ đến bát chánh đạo, thọ tứ chánh cần, mai tịnh độ, dược thập nhị nhân duyên, muôn màu muôn sắc lung linh lay động dưới ánh thái dương bồ đề ấm áp, ngát tỏa hương thơm đạo lý khắp 10 phương. Thoang thoảng đâu đây khói trầm hương lục độ, tinh chế bằng 6 phẩm vật thượng đẳng trong cuộc đời. đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí huệ. Nếu ai chiêm nghiệm chung quanh cái gì cũng là pháp, thì lúc ấy người Phật tử tâm hồn lâng lâng siêu thoát, nhịp đều đều mõ tiết dục, tiếng chuông cảnh giác hòa lẫn trong điệu thiên nhạc trầm hùng réo rắt muôn phương, đồng một lúc với âm thanh của chư Phật, chư Bồ Tát cất cử bài ca hợp khúc tám muôn bốn ngàn pháp môn vi diệu, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Lúc đó mùa xuân mãi mãi ngự trị trong lòng chúng ta. Cho nên mình nhìn đâu cũng thấy pháp, đó là mùa xuân. Thấy sư cười nó giống ông Di Lặc, về nhà thấy ông xã cười cũng phải nó giống Di Lặc chứ. Thấy ông xã cười nó cười giống ông Hề quá à. Im cái miệng đi. Đó, sao người ta cười với mình không thích. Rồi nếu người vợ mình buồn, sao em buồn? Vợ chồng mình đã vất vả nhiều, xuân đến hãy cho qua đi những nỗi buồn u uất, vì sao em lại buồn? Nhưng mà không, làm gì mùng một bà hãm tài quá vậy bà? Để tại ông ấy chứ ai. Rồi bắt đầu thôi, bánh chưng bánh tét, hoa quả trở nên vô nghĩa. Vì cái hạnh phúc là nó ở trong sự hiểu và yêu thương. Ráng hiểu cho người, ráng thương cho người. Đó là hạnh của Đức Di Lặc đó các vị. Vì vậy, hôm nay chúng ta đã bắt đầu ngày mùng 1 Tết, đó là ngày kỷ niệm hạ sanh của Đức Di Lặc. Trong tương lai, Ngài Di Lặc hạ sanh và sẽ thành Phật. Lúc 12 giờ đêm, chùa chúng ta tụng kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật. Có nhiều vị giờ đó ở xa, đón giao thừa ở nhà, giờ này mới lên. Bây giờ nghe sư thuyết pháp, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong những giờ phút Đức Di Lặc đã đản sanh trên cuộc đời. Mà Ngài ra đời, Ngài đầu tiên là cười lên tới mang tai, rồi đôi mắt cười mà không thấy tổ quốc gì luôn, cười hiếp lại luôn. Mình vui lắm mình mới cười được như vậy. Còn có nhiều người mang cái cười mà nó chua chát, nó buồn bã làm sao. Cho nên hãy cười rạng rỡ, hãy cười hoan hỷ, tha thứ và bao dung. Cuộc sống này ai biết tha thứ, người đó có hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa của mùa xuân Di Lặc. Xin các vị nhận từ sư lời cảm ơn vì đầu năm mới các vị nghĩ đến việc đến chùa nghe pháp. Ngày xưa có những người đến chùa đông lắm, nhưng mà họ về một cái là hoa lá tả tơi, ta bức bức hái đem về cho nó lọc. Bây giờ nghe pháp là lọc vui, ứng dụng sống tốt, đó là lọc bất diệt trong lòng ta. Còn cái bẻ hoa không nào, gặp cái đưa tay lì xì xưa rồi Diễm ơi, đừng làm chuyện đó nữa, đồng ý không ạ? Chúng ta hãy bỏ đi những cái thói quen. Năm rồi làm ăn sao mà không thấy lì xì? Đừng có nói những điều đó. Đôi khi người ta muốn mà ta không có, mình làm ta ngại. Gặp nhau ngang tôi với anh cười là hiểu rồi, đó là mùa xuân Di Lặc. Đừng có nhìn chằm chằm vô túi người ta. Đôi khi người ta đâu phải lúc nào cũng có các vị. Tại sao người ta thích đến chùa Thiên Quang? Việc đầu tiên là ăn cơm chưa? Chưa ăn đi xuống ăn đi. Uống nước chưa? Đi xuống uống nước đi. Phải không nào? Rồi lễ Phật đi con, nghe chuông đi con, thanh tịnh đi con. Ai muốn cúng dường thì cúng, ai không trời ơi, trong chùa sư có cái gì sư muốn cho hết trơn trọi cho các vị vui. Các vị vui là sư vui. Con mình khóc đêm, ốm o, bệnh tật. Rồi một ngày ẵm đến, sư ơi, nó nhờ sư nay nó ăn giỏi, ngủ ngon, mong lớn. Đó là niềm vui của sư. Chứ đâu phải vô moi moi móc móc tiền nó mới sư vui. Trời ơi, nếu mà giờ chắc sư chết lâu rồi. Sư mà chờ moi moi tiền sư mới vui thì sư chết lâu rồi. Sư vui khi tất cả các vị có niềm vui, vượt qua nỗi khổ đau trong cuộc sống, những bất hạnh của cuộc đời bằng pháp tu tập của tự thân chúng ta. Hôm nay đón chào xuân vui, chùa vang tiếng chim ca vui hót mừng. Ai đi lễ Phật đầu năm, thầm nguyện kính dâng hương lên đài sen. Thầm nguyện ước an vui đến muôn nhà, đời hạnh phúc kết hoa vui cát tường. Đời hạnh phúc đón hoa xuân thái bình, người hạnh phúc xuân an lạc thái hòa. Ta hát lên chào mùa xuân, ta múa ca chào mùa xuân. Xuân thắm tươi, tươi thắm ngàn nơi. Nhưng cuối cùng xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài.